Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 9 tháng 3, sau phần tin tức, và vì Đức Thánh Cha Francisco đang tĩnh tâm cùng với giáo triều Roma không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ của các phong trào bình dân. Tiếp đến, Mai Châu sẽ giới thiệu cùng quý vị nữ tu Peck Gabik và chương trình Laser Tu Đức và Thần Học. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Nhớ Về Những Người Phụ Nữ Tuyệt Vời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Hán Thành, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc khởi xử án phong chân phước cho Đức Giám mục Giáo phận Bình Nhưỡng và 213 vị tử đạo. Ủy ban đặc nhiệm của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc về phong thánh cho biết, Bộ Phong Thánh đã cho mở án phong hồi tháng 4 năm 2013 và mới đây đã cho tiến hành cuộc điều tra cấp quốc gia, chứ không phải trên cấp giáo phận, để thu thập các dữ kiện về hai nhóm các vị tử đạo Hàn Quốc bị giết vì đức tin. Nhóm thứ nhất trong khoảng thời gian từ 1785 đến 1879, và nhóm thứ hai thuộc Hàn Quốc hiện đại, bị giết trong khoảng thời gian từ 1901 và dưới thời bách hại của nhà nước Cộng sản, tức là trong thời chiến tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953. Trong nhóm thứ nhất có ông Juan Bautista Ibiok, bị giết vì đức tin cùng với toàn gia đình và 132 vị tử đạo khác. Trong nhóm thứ hai có Đức Cha Francisco Borja Hồng Dông Hồ hay là Hồng Long Thảo, đại diện tông tòa thiên khởi của giáo phận Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn và 80 bạn tử đạo, trong đó có Đức Cha Patrick James Burt thuộc hội thừa sai Merinol, bị lưu đày tới Bắc Hàn và chết vì kiệt lực. Ông Juan Bautista Ibio, cũng gọi là Lý Bách, xuất thân từ một gia đình quan lại của triều đình Joseon, trở lại công giáo và trở thành một trong những vị rao giảng tin mừng đầu tiên tại Hàn Quốc. Tất cả 133 vị tử đạo thuộc nhóm thứ nhất đều là giáo dân, cho thấy tầm quan trọng của giáo dân trong việc khai sinh và phát triển của giáo hội thủa ban đầu ở Hàn Quốc.
Trong nhóm thứ hai gồm 81 vị tử đạo, một số bị giết trong cuộc tàn sát ở Tể Châu năm 1901, các vị khác bị nhà nước Cộng sản giết trong thời nội chiến Nam Bắc Triều Tiên. Trong nhóm này cũng có ông Giuse Kim Thiện Anh, được gửi sang Trung Quốc hồi năm 1930 như một thừa sai, trong thời Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc. Sau đó ông không trở về nước được và bị những người Cộng sản Trung Quốc bắt giam và kết án 15 năm tù. Năm 1972, ông được trả tự do và chết vì kiệt lực. Tổng cộng nhóm thứ hai này có 2 giám mục, 48 linh mục, 3 chủng sinh, 7 nữ tu và 21 giáo dân. Vị giám mục người Hàn trong nhóm này, Đức Cha Hồng Long Hạo, sinh năm 1906, giám mục tiên khởi của giáo phận Bình Nhưỡng, từ ngày 24 tháng 3 năm 1944 và bị coi là mất tích cho đến năm 2013, kể cả từ phía tòa thánh. Rất có thể ngài chết tại một trại tập trung ở Bắc Hàn. Trong số các thừa sai thuộc nhóm này có Đức Cha Patrick James Byrne, người Mỹ thuộc hội thừa sai Merignol, sinh năm 1888 và là khâm sứ tòa thánh tại Hàn Quốc. Ngài bị quân Bắc Hàn bắt cóc tại Hán Thành và buộc phải đi bộ sang Bắc Hàn. Ngài từ trần trong cuộc lưu đày. Đức Cha Lazaro Du Huân Thực, giám mục giáo phận Đại Điền, chủ tịch ủy ban đặc nhiệm về phong thánh, nói với hãng tin Asia News rằng cần ít nhất 10 năm để có thể đi tới việc phong chân phước và phong thánh cho các vị tử đạo này, nhưng đối với các tín hữu chúng tôi, các vị đã là thánh rồi.
Washington, tổ chức Kitô phi chính phủ China Aid, trợ giúp Trung Quốc có trụ sở ở bang Texas, Hoa Kỳ, tố giác nhà nước Bắc Kinh gia tăng các cuộc bách hại. Trong phúc trình năm 2016 mới công bố, Tổ chức Trợ giúp Trung Quốc cho biết có sự thay đổi lớn trong chính sách của nhà nước tại đây đối với các tín hữu. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, vấn đề không phải là điều khiển các nhóm tôn giáo, nhưng là Trung Hoa hóa các nhóm này rập theo văn hóa Trung Hoa. Tập Cận Bình nói đến chính sách này lần đầu tiên vào năm 2015 và nhắc lại hồi tháng 4 năm 2016 tại Hội nghị Toàn quốc về công tác tôn giáo. Hồi mùa thu năm ngoái, dự thảo các quy luật mới về tôn giáo vụ đã được trình bày và dựa theo đó, các nhóm tôn giáo sẽ bị xử lý theo pháp luật. Vẫn theo phúc trình mới của Tổ chức Trợ giúp Trung Quốc, trong năm 2016 đã có hơn 48.000 tín hữu Kitô bị bắt tại nước này, tức là gấp 3 so với năm 2015 trước đó. 300 tín hữu và mục sư, linh mục bị phạt tù về tội làm xáo trộn sự yên tĩnh công cộng, quyên tiền hoặc có những hoạt động bất hợp pháp. Nhiều thánh đường bị phá hủy và tại tỉnh Chiết Giang, các thánh giá bị tháo gỡ giống như trong năm 2015 trước đó. Các cộng đoàn sứ đạo ở vùng Ôn Châu và tỉnh Vân Nam bị bó buộc phải mua báo đảng và trong các giờ phụng tự phải hát những bài ca yêu nước. Tại khu Lộc Thành thuộc thành phố Ôn Châu, 1.500 nhân viên của ban tôn giáo đã được điều động để kiểm soát dân chúng. Càng ngày càng có những vụ lục soát, sách nhiễu trong những buổi phụng tự và học hỏi kinh thánh. Cả các đại học cũng kiểm soát các sinh viên về các hoạt động tôn giáo. Theo Tổ chức Trợ giúp Trung Quốc, những vụ trên đây thật đáng báo động và được coi là một sự tái diễn chế độ Mao Trạch Đông.
Thành phố Bolivar, Đức cha Ulises Antonio Gutierrez Reyes, Tổng giám mục giáo phận thành phố Bolivar bên Venezuela, tố giác sự kiện càng ngày càng có nhiều người phải bới rác để tìm lương thực vì họ không có gì để đặt trên bàn ăn. Tuyên bố với giới báo chí địa phương, Đức Tổng giám mục Reyes nói, tôi không nói về những người vô gia cư hoặc người hành khất, nhưng về những người nam nữ và trẻ em bới rác để tìm lương thực. Đây không phải là tình trạng của vài người, nhưng của hàng trăm gia đình ở thành phố Bolivar. Họ không có gì để ăn. Lương thấp và giá thực phẩm cao khiến cho các gia đình này không được ăn uống đều đặn. Đức Tổng giám mục Reyes kể rằng, mới đây tôi đã gặp một người tìm lương thực như thế. Nói chuyện với ông ta, tôi được biết ông có việc làm, nhưng đồng lương không đủ để nuôi con cái, nên ông phải kiếm thêm trong các thùng rác. Ngài cũng ghi nhận sự gia tăng số người hành khất trên đường phố và nói thêm rằng, tại tòa tổng giám mục, mỗi ngày có rất đông người đến xin thực phẩm và thuốc men, và nay nơi này trở thành một địa điểm trao đổi và phân phát thuốc men. Qua Caritas Venezuela, cho đến nay họ có thể đương đầu với tình trạng thiếu thuốc, nhưng càng ngày càng có những người xin những thứ thuốc mà chúng tôi phải đau lòng trả lời rằng chúng tôi không có. Theo Đức Tổng giám mục Reyes, chính phủ Venezuela không muốn nhìn thực trạng này, trong khi Cộng đoàn Công giáo khai mạc chiến dịch chia sẻ mùa chay từ thứ Tư lễ cho mùng 1 tháng 3 vừa qua, nhắm mang thực phẩm tới cho những người nghèo nhất trong các giáo xứ. Trong một giáo xứ của chúng tôi, mỗi ngày người ta phân phát tới 600 phần ăn. Và Đức Tổng giám mục giáo phận thành phố Bolivar kết luận rằng, Venezuela không đáng phải sống như vậy, vì vốn là một nước có bao nhiêu tài nguyên. Tôi tin rằng chính phủ đang quản lý rất yếu kém các tài nguyên và sự phong phú của đất nước này. Từ nhiều năm nay, Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về chính trị và kinh tế. Chính phủ và phe đối lập đã xin tòa thánh làm trung gian, nhưng cho đến nay cuộc thương thuyết giữa hai bên bị bế tắc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ các phong trào bình dân.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày 16 tới 19 tháng 2 vừa qua, cuộc gặp gỡ của các phong trào bình dân đã diễn ra tại thành phố Modesto, trong tiểu bang California bên Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên đại hội của phong trào được tổ chức trên bình diện quốc gia. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho đại hội. Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Peter Cotua Appia Tucson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, đọc trong lễ khai mạc đại hội. Sứ điệp hướng tới 700 tham dự viên đến từ 12 quốc gia trên thế giới. Trong 4 ngày nhóm họp, đại hội đã thảo luận về các vấn đề, cuộc chiến chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, nạn di cư, quyền có công ăn việc làm và nhà ở, công lý môi sinh. Thuyết trình trong đại hội, Đức Hồng Y Tucson khích lệ mọi người đã từng phải sống kinh nghiệm bị loại trừ vì lý do kinh tế và chủng tộc, hiệp nhất với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và khát vọng thay đổi, liên kết với tất cả các tín hữu mọi tôn giáo khác trong tinh thần liên đới, làm thành một cộng đoàn lớn, và sự hiệp nhất tạo ra một khả năng mới thay đổi thế giới. Ngoài ra, đây là việc hiệp nhất với nhau để bênh vực phẩm giá của tất cả mọi người. Phẩm giá này chúng ta không nhận được từ bất cứ chính quyền nào, nhưng là điều chúng ta có khi sinh ra làm người. Đại hội tại Modesto tiếp theo 3 hội nghị quốc tế được triệu tập tại Roma tháng 10 năm 2014 và tháng 11 năm 2016, và tại Bolivia tháng 7 năm 2015. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha chào thăm và khích lệ tất cả các tổ chức, các thành viên và những ai chiến đấu cho ba chữ T, Terra là đất đai, Tetto, mái nhà, và Trabajo, việc làm. Ngài cũng cảm ơn chiến dịch phát triển con người và vị chủ tịch. Và vị chủ tịch là Đức Cha David Talley, Tổng giám mục New Orleans, và các giám mục tiếp đón các tham dự viên là Đức Cha Stephen Blair, Đức Cha Armando Ochoa và Đức Cha Jaime Soto, cũng như Đức Hồng Y Peter Tucson. Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng thấy mọi người cộng tác với nhau để tạo dựng công lý xã hội. Ngài ước mong rằng nỗ lực xây dựng này được phổ biến trong mọi giáo phận trên toàn thế giới, hầu xây dựng các cây cầu giúp vượt thắng các bức tường ngăn cách của loại trừ, thờ ơ và bất khoan nhượng. Đức Thánh Cha đề cao công việc của mạng lưới quốc gia PICO, có nghĩa là những người cải thiện các cộng đoàn qua việc tổ chức. Nó tổng kết tinh thần sứ mệnh của các phong trào bình dân cùng nhau tự tổ chức và cùng tha nhân hoạt động trong môi trường sống cho cộng đoàn của mình.
Cách đây mấy tháng, trong cuộc gặp gỡ các phong trào bình dân tại Roma, chúng ta đã đề cập tới các bức tường và sự sợ hãi, các cây cầu và tình yêu thương. Tất cả các sự giữ này đã không bắt đầu từ hôm qua. Đã từ lâu, chúng ta đương đầu với cuộc khủng hoảng của một mô thức thống trị, một hệ thống đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ lớn lao cho gia đình nhân loại, đồng thời tấn công phẩm giá con người và căn nhà chung của chúng ta, để yểm trợ trong sự chuyên chế vô hình của tiền bạc, chỉ bảo đảm cho các quyền ưu tiên của một số người. Kitô hữu chúng ta và tất cả những người thiện chí phải sống và hành động trong lúc này. Đây là một trách nhiệm nghiêm trọng, bởi vì nếu vài thực tại hiện nay không tìm được các giải pháp tốt, chúng có thể làm nảy sinh ra các tiến trình làm mất nhân tính, từ đó khó có thể trở lại đằng sau. Chúng là các dấu chỉ thời đại mà chúng ta phải nhận ra và hành động. Chúng ta đã đánh mất đi thời giờ quý báu mà không chú ý tới chúng đủ, mà không giải quyết được các thực tại tàn phá này. Và như thế các tiến trình đánh mất nhân tính gia tăng tốc độ. Từ sự tham dự của các dân tộc như là tác nhân và nhất là từ anh chị em, hỡi các phong trào bình dân, tùy thuộc phần lớn hướng đi mà sự sang trang lịch sử này sẽ có và giải pháp của cuộc khủng hoảng đang gia tăng. Chúng ta không được bị tê liệt bởi sự sợ hãi, nhưng cũng không bị cầm tù trong xung đột. Cần nhận biết nguy hiểm cũng như cơ may mà mỗi cuộc khủng hoảng giả thiết để tiến tới một tổng hợp giúp thắng vượt. Trong tiếng Tàu diễn tả sự khôn ngoan xa xưa của dân tộc vĩ đại này, từ khủng hoảng bao gồm hai chữ tượng hình way có nghĩa là nguy hiểm và g có nghĩa là cơ may. Sự nguy hiểm là khước từ người khác và như thế là khước từ nhân tính của mình mà không hay biết, khước từ chính chúng ta và khước từ giới răn quan trọng nhất trong các điều răn của Chúa Giêsu, đó là đánh mất đi bản chất là người của mình. Nhưng có một cơ may, đó là ánh sáng của tình yêu thương đối với tha nhân soi sáng trái đất với ánh quang sáng ngời của nó, như một ngọn đèn trong bóng tối, nó đánh thức chúng ta và nhân loại mới nảy mầm với sự kháng cự kiên trì và mạnh mẽ của những gì là đích thực. Ngày nay, vang lên trong tai chúng ta câu hỏi mà Thầy Tiến sĩ Luật hỏi Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Thánh Luca: ai là người thân cận của tôi? Ai là người mà tôi phải yêu thương như chính mình? Có lẽ ông ta chờ đợi một câu trả lời dễ dãi để có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Họ sẽ là bà con của tôi, những người đồng đạo với tôi. Có lẽ ông muốn đưa Chúa Giê-xu tới chỗ miễn cho chúng ta khỏi đòi buộc yêu thương dân ngoại và người ngoại quốc bị coi là ô uế thời đó. Người đàn ông này muốn có một luật lệ rõ ràng cho phép ông xếp loại người khác thành người thân cận và người không thân cận, thành những người có thể trở thành thân cận hay không thân cận.
Chúa Giê-xu trả lời với một dụ ngôn có hai gương mặt của tầng lớp ưu việt thời bấy giờ và một nhân vật thứ ba bị coi là ngoại quốc, dân ngoại và ô uế, đó là người Samaritano. Trên đường từ Jerusalem xuống Jericho, thầy Tư Tế và thầy Lê-vi gặp một người hấp hối vì bị cướp tấn công, ăn cướp, đánh đập rồi bỏ đó. Luật Chúa trong các tình trạng tương tự buộc phải cứu giúp ông ta, nhưng cả hai đã đi qua mà không dừng lại. Họ vội vã, nhưng người Samaritano bị khinh rẻ, không ai dám đánh cá và cũng có các bổn phận và các việc cần phải làm của ông. Nhưng khi trông thấy người bị thương, ông không đi qua như hai người kia có liên hệ với đền thờ, nhưng nhìn ông ta và cảm thương. Người Samaritano có cung cách hành xử thương xót đích thật. Ông băng bó cho người bị thương rồi mang tới một quán trọ, quan tâm tới ông ta và lo liệu cho ông. Tất cả những điều ấy dạy cho chúng ta biết rằng lòng thương xót, tình yêu thương không phải là một tâm tình mông lung, nhưng có nghĩa là săn sóc lo lắng cho tha nhân, cho tới chỗ trả giá bằng chính mình. Nó có nghĩa là dấn thân làm các bước đi cần thiết để đến gần người khác, cho tới độ tự đồng hóa với họ. Người hãy yêu thương tha nhân như chính mình, đó là giới răn của Chúa. Các thương tích mà hệ thống kinh tế coi tiền bạc là trung tâm và đôi khi hành động với sự tàn ác của các tên cướp trong dụ ngôn đã không được biết tới như các tội phạm. Trong xã hội toàn cầu hóa có một kiểu sống lịch lãm, nhìn người khác từ trên cao mà người ta thực thi thường xuyên dưới chiếc áo chính trị đúng đắn hay các mốt ý thức hệ, nhìn tha nhân mà không đụng chạm tới họ. Người ta chiếu trực tiếp cả với diễn văn bề ngoài khoan nhượng và tràn đầy lời hay ý đẹp, nhưng không hề làm gì cả để săn sóc các vết thương xã hội, lại càng không đương đầu với các cơ cấu để cho biết bao nhiêu người phải sống ngoài đường. Thái độ giả hình này khác biết bao nhiêu với thái độ của người Samaritano, biểu lộ cho thấy nòng cốt của một sự hoán cải thực sự và của một dấn thân đích thực đối với nhân loại. Đây là một lừa dối luân lý, trước sau gì cũng sẽ ra ánh sáng như một ảo tưởng tan biến. Các người bị thương thì còn đó, họ là một thực tại. Nạn thất nghiệp có thực, nạn gian tham hối lộ có thực, cuộc khủng hoảng căn tính có thực, sự trống rỗng của các chế độ dân chủ có thực. Sự thối rữa của một hệ thống không thể nào che giấu mãi được, bởi vì trước sau gì, người ta cũng ngửi thấy mùi thối tha của nó, và khi không thể chối cãi được nữa, thì từ chính quyền bính đã gây ra tình trạng ấy, nảy sinh ra việc lèo lái sự sợ hãi, sự bất an, việc phản đối, cho tới sự giận dữ chính đáng của dân chúng, chuyển rời trách nhiệm của mọi sự giữ cho một cái không gần gũi. Tôi không đang nói tới một vài người riêng biệt, nhưng tôi đề cập tới một tiến trình xã hội đang phát triển tại nhiều vùng trên thế giới và là một nguy hiểm trầm trọng cho nhân loại.
Đức Thánh Cha viết thêm trong sứ điệp gửi Đại hội các phong trào bình dân nhóm tại Modesto bên Hoa Kỳ: Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta một con đường khác. Đừng xếp loại người khác để xem ai là người thân cận, ai không. Bạn có thể là người thân cận của kẻ không cần trợ giúp, nhưng bạn sẽ là người thân cận khi bạn có con tim cảm thương, nghĩa là khi bạn có khả năng cùng đau khổ với người khác. Bạn phải trở thành người Samaritano, và rồi bạn cũng phải trở thành như ông chủ quán trọ mà người Samaritano tín thác kẻ khổ đau như kể vào cuối dụ ngôn. Thế ai là ông chủ quán trọ? Đó chính là giáo hội, là cộng đoàn Kitô, là những người có tình liên đới, là các tổ chức xã hội, là chúng ta, là anh chị em mà Chúa Giêsu Kitô tín thác các người đau khổ cho mỗi ngày, đau khổ trên thân xác và đau khổ trong tinh thần, để chúng ta có thể tiếp tục đổ tràn trề trên họ tất cả lòng thương xót và ơn cứu độ của Ngài. Chính đó là tính nhân bản đích thực kháng cự lại việc đánh mất đi nhân bản tính tự cống hiến cho chúng ta dưới hình thức của sự dửng dưng, của sự giả hình, của sự bất khoan nhượng. Tôi biết anh chị em đã dấn thân chống lại bất công xã hội, bảo vệ chị, mẹ đất và đồng hành với các người di cư. Tôi ước ao tái củng cố anh chị em trong sự lựa chọn này và chia sẻ với anh chị em hai suy tư liên quan tới điều này. Cuộc khủng hoảng môi sinh có thực. Có sự đồng thuận khoa học rất chắc chắn cho thấy chúng ta đang đứng trước một việc hâm nóng hệ thống khí hậu đáng âu lo. Khoa học không phải là hình thức duy nhất của sự hiểu biết, nó không nghi ngờ. Và khoa học cũng không nhất thiết là trung lập, cả điều này cũng không thể nghi ngờ được. Nhiều khi nó che giấu các lập trường ý thức hệ hay các lợi nhuận kinh tế. Nhưng chúng ta cũng biết điều gì xảy ra khi chúng ta từ chối khoa học và không biết lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên. Tôi xin lãnh nhận điều liên quan tới chúng ta là tín hữu Công giáo. Chúng ta không được rơi vào chủ trương khước từ. Thời gian đang hết, chúng ta phải hành động. Nó xin anh chị em là các dân tộc bản địa, xin các chủ chăn, các người cầm quyền, bảo vệ thụ tảo. Thứ hai là suy tư mà tôi đã làm trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta, mà tôi thấy quan trọng cần phải lặp lại. Không có dân tộc nào là tội phạm cả, và không có tôn giáo nào là khủng bố phá hoại cả. Không có chủ trương khủng bố phá hoại Công giáo. Không có khủng bố phá hoại Do Thái, không có khủng bố phá hoại Hồi giáo, không có. Không có dân tộc nào là tội phạm hay buôn bán ma túy hoặc bạo lực. Người ta tố giáo các người nghèo và các dân tộc nghèo nhất là bạo lực, mà không có sự đồng đều về cơ may, các hình thức tấn kích và chiến tranh khác nhau sẽ tìm thấy một vùng đất màu mỡ mà trước sau gì cũng sẽ gây bùng nổ. Có những người cuồng tín và bạo lực trong tất cả mọi dân tộc và tôn giáo, được củng cố với các thế hệ bất khoan nhượng, được nuôi dưỡng bằng thù hận và bài ngoại. Khi đương đầu với sự kinh hoàng bằng tình yêu, chúng ta hoạt động cho hòa bình. Tôi xin anh chị em sự cương quyết và hiền dịu trong việc bảo vệ các nguyên tắc này. Tôi xin anh chị em đừng lẫn lộn chúng với các món hàng rẻ tiền và như Thánh Francisco thành Assisi, cho đi tất cả những gì chúng ta có để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Xin anh chị em hãy biết cho rằng tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi cầu nguyện với anh chị em và xin Thiên Chúa Cha của chúng ta đồng hành với anh chị em và chúc lành cho anh chị em, ban tràn đầy tình yêu của Ngài cho anh chị em và che chở anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi và tiến tới. Tại Vatican, ngày 10 tháng 2 năm 2017, ký tên Francisco.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu giới thiệu nữ tu Peck Gabik và chương trình Laser Tu Đức và Thần Học.
Baker là một trong ít quán bia nổi tiếng của tỉnh Rinpe, là thành phố đại học của bang Wisconsin bên Hoa Kỳ, nơi có 50.000 sinh viên theo học nhiều phân khoa khác nhau. Hồi tháng 6 năm 2003, quán bia này có một chương trình đặc biệt gọi là La Đê, Tu Đức và Thần Học. Người điều hành chương trình là một nữ tu, đó là chị Peck Gabik. Từ nhiều năm nay, nữ tu Peck Gabik phối hợp sinh hoạt mục vụ cho các bạn trẻ thuộc giáo phận Green Bay và là người rất có uy tín. Chị được Đức Cha Robert Ben, giám mục giáo phận, rất tin tưởng đồng ý cho thử nghiệm chương trình nói trên cho giới sinh viên đại học. Chị Gabik kể lại sáng kiến mục vụ kỳ lạ này như sau. Green Bay là thành phố có tới 50.000 sinh viên, và tôi biết rất rõ nhiều người trẻ đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Thế nhưng mỗi Chủ nhật trong giáo xứ tôi ở, chỉ thấy khoảng 20 bạn trẻ tới tham dự thánh lễ. Trong khi các quán bia, đặc biệt là quán Rubiker, lúc nào cũng chật ních người. Và tôi tự nhủ, giá mà mình có thể mời các bạn trẻ tới gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa, mà không cho họ cảm tưởng có vẻ mời họ tới học giáo lý, thì hay biết mấy. Từ lúc đó tôi để ý tìm hiểu xem trong các giáo phận tại Mỹ, có giáo phận nào có kinh nghiệm mục vụ độc đáo nào lôi cuốn người trẻ hay chăng? Tôi khám phá ra rằng, từ 20 năm nay, Tổng giáo phận Chicago thường tổ chức các buổi tĩnh tâm du ngoạn hay xin niệm trong quán ăn cho giới trẻ. Thế là từ quán ăn sang quán uống bia, sự chuyển tiếp không xa nhau bao nhiêu. Các sinh viên Green Bay tới uống latte, tu đức và thần học tại quán Rubiker. Muốn gặp họ cũng cần phải tới quán. Thế là tôi bắt đầu lui tới quán bia Rubiker. Dĩ nhiên là không phải để dạy giáo lý hay giảng dạy gì. Và tôi cũng không muốn dăm bậy các bạn trẻ. Mọi sự đều được thảo luận và tổ chức rõ ràng ngay từ bước đầu tiên. Trước mùa hè năm 2002, tôi cùng một số sinh viên hợp nhau tại quán bia và hoạch định chương trình các buổi gặp gỡ, lựa chọn các đề tài và mời một số các thuyết trình viên. Thế rồi chúng tôi đã gặp với chủ nhân của quán và họ dành cho chúng tôi một vài bàn trong một góc của quán. Tiếp đến, chúng tôi sửa soạn các bích chương quảng bá và dán ở giáo xứ cũng như ngoài cửa quán. Thế rồi, người trẻ đã đến tham dự các buổi nói chuyện, la đê, tu đức và thần học. Ban đầu có khoảng 30, rồi cứ tăng dần lên 50, 100. Số người nhiều ít tùy theo các đề tài thảo luận. Đa số các bạn trẻ sau khi tham dự lần đầu tiên trở lại tham dự các lần kế tiếp. Nhiều bạn trẻ khác tình cờ mà tham dự và chỉ có mặt trong buổi chiều thảo luận đó. Chị Beth Gabit cho biết, người trẻ không phải dấn thân gì, các bạn trẻ giúp chị tổ chức các buổi thảo luận, chia phiên nhau đứng ngoài cửa quán bia và mời người trẻ tới góc dành riêng cho buổi thảo luận, nếu họ muốn tham dự. Và nhiều người trẻ đã đồng ý ngay. Tại quán bia, họ cảm thấy tự do và thoải mái hơn là tham dự các cuộc thảo luận trong khung cảnh của giáo xứ hay nhà thờ. Các buổi thảo luận xoay quanh mọi vấn đề, lần thì liên quan tới việc cầu nguyện, lần khác liên quan tới sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày. Lần khác nữa thì các bạn trẻ muốn biết phải sống các liên hệ của họ với Thiên Chúa như thế nào, vân vân. Không phải mọi người trong giáo phận Green Bay đều nhìn sinh hoạt mục vụ này với con mắt thiện cảm. Có vài người điện thoại phản đối đức cha Ben và chị Grabit, cho rằng như thế là bôi bác và bất xứng. Chị Grabit cho biết đã chú ý nghe các cú điện thoại đó và tự hỏi không biết điều mình làm có đúng hay không. Tuy nhiên, chị quyết định tiếp tục đem giáo hội và Chúa Giêsu đến với những nơi nào cần. Phải tìm mọi cách để đáp ứng mọi sự đói khát tinh thần của con người ngày nay. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất là làm sao giữ cho nhóm đi đúng hướng đã vạch ra, chứ không để cho kinh nghiệm mục vụ này đi chệch đường. Nhóm sẵn sàng mở rộng và tiếp nhận người trẻ thuộc các giáo hội và tôn giáo khác. Nhưng trước mỗi cuộc gặp gỡ, bao giờ chị cũng nói cho các bạn trẻ biết đây là một sinh hoạt của các bạn trẻ công giáo. Người trẻ có thể thảo luận thoải mái, nhưng chị Gabit có bổn phận trình bày giáo huấn của giáo hội. Hơn một lần, chị cũng như các bạn trẻ khám phá ra rằng giữa cung cách sống của họ và giáo huấn của giáo hội có phần cách xa, chứ không gần gũi và sâu xa như họ vẫn thường tưởng nghĩ. Nhưng cũng chính điều này khiến cho nhiều bạn trẻ hăng hái tiếp tục tham dự các buổi hội thảo La Đê, Tu Đức và Thần Học, và sinh hoạt theo nhóm. Vào mùa chay năm 2004, họ sẽ phát động một chương trình Open Bar, quán giải khát mở rộng, bao gồm một loạt các buổi gặp gỡ nói chuyện với một vài chuyên gia, và người trẻ có thể hỏi bất cứ điều gì họ muốn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về những người phụ nữ tuyệt vời.
Từ Bắc chí Nam, tôi được phúc có duyên, gặp gỡ và thân tình với những người phụ nữ tuyệt vời. Vui mừng và cảm phục, tôi muốn viết về họ, viết gửi tặng họ tâm tình của tôi, nhớ về họ, ký ức tôi thêm sinh động vui tươi và tràn đầy hy vọng. Ước mong ngày càng có thêm những người phụ nữ tuyệt vời như thế. Nhớ về chị. Chị làm nghề nông với khuôn mặt rất đẹp, nhưng đôi mắt không còn trông thấy nữa. Trong một lần giải phẫu, thay vì chữa lành một lỗ nhỏ của mắt, bác sĩ đã sai sót kỹ thuật và làm hư đôi mắt chị. Bác sĩ nhận lỗi và ân hận. Chị quảng đại tha thứ và đón nhận cuộc sống thiếu ánh sáng. Chị làm tất cả những gì có thể cho chồng, cho con. Điều ấy làm tôi phải ngạc nhiên. Thế nhưng, chồng chị không thể chấp nhận thực tế này. Anh cho tôi xem những tấm hình đẹp của anh và chị và cả gia đình khi chị còn sáng mắt. Anh cay đắng, mất kiên nhẫn khi đối diện với dư luận của hàng xóm. Anh muốn bỏ chị nhiều lần vì không thể chịu đựng thêm. Chị rất đau khổ vì chị chưa mảy may nhận được một chút nào đồng cảm từ anh. Anh hết đổ lỗi cho người, rồi đổ lỗi cho chị. Chị nói với tôi, thầy coi, hôm qua anh đấm vào mặt con đây này, bây giờ vẫn còn sưng. Cảm ơn chị, một người bao dung trong tha thứ và kiên trung trong cuộc sống. Nhớ về cô. Cô là một giảng viên với dự định làm tiến sĩ để thực hiện ước mơ trong chuyên môn của mình. Nhưng cô sinh người con thứ hai với hội chứng tự kỷ. Thế là cuộc sống của cô có bước ngoặt. Người ta có thể bỏ rơi những người con như thế, nhưng không, cô dành tất cả phần đời còn lại cho con. Cô vẫn dạy học, nhưng không đi xa hơn trên con đường học vấn như dự định. Vì với cô, con là trên hết. Chú hiểu lòng cô, chú chuyên tâm nghiên cứu và làm những việc trong chuyên môn tiến sĩ của mình để vừa nuôi gia đình, vừa góp phần phát triển xã hội. Mọi hoạt động của gia đình đều được sắp xếp để thích hợp nhất cho người con. Cô chú còn mở rộng sang việc giúp đỡ những gia đình có con bị tự kỷ. Vâng, con tìm yêu thương, luôn biết sáng tạo, thật quý giá và cao đẹp biết bao. Nhớ về bà. Chẳng giàu có gì, nhưng bà đã một tay nuôi các con rồi lại nuôi các cháu. Bà nhiều con, trong đó có một người con gái. Khi đi làm ăn, cô bị người ta lừa gạt. Không chịu nổi cú sốc, cô bị bệnh tâm thần. Thế là, bà không chỉ nuôi cô, bà còn nuôi thêm hai người con của cô nữa. Chồng cô vẫn thương cô, thương mẹ và thương các con, nên đã đi làm để gửi tiền về cho bà nuôi các cháu. Thời gian thấm thoát trôi, giờ đây cô đã mất, các cháu khôn lớn cả, người thì làm giáo viên, người thì làm kỹ sư. Bà kể cho tôi về cuộc đời rất vất vả, nhưng với đầy lòng biết ơn. Niềm vui của bà thật thấm thía và cũng thấm đẫm những trái đắng trong đời. Nhớ về mẹ. Trước sự ra đi của mẹ, lòng tôi không khỏi xốn xang bao nỗi niềm. Chưa bao giờ tôi buồn như lần ấy. Cuối một buổi chiều, cha giáo tiến về phía lớp học, đầy cảm thông và tế nhị. Cha nói một tin hết sức bất ngờ. Mẹ của vừa qua đời. Xin anh em cầu nguyện và hiệp thông với. Ngay tức khắc, tim tôi rung lên loạn nhịp, nước mắt tự nhiên trào ra, đôi môi mím lại, bàn tay nắm chặt, tôi đứng như trời trồng. Ký ức dội về dồn dập. Còn nhớ, mới đây thôi, tôi chào mẹ để vào dòng, đứng trước ngõ, dáng người nhỏ gầy, với ánh mắt đầy hy vọng, mẹ nhắn nhủ tôi. Hãy gắng theo Chúa cho trọn nghe con, đừng lo cho mẹ. Dù mẹ bị huyết áp cao và đã từng trải qua hai lần bị tai biến, nhưng mấy năm trở lại đây, mẹ đã phục hồi nhiều. Nay, tin mẹ ra đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận từ lâu. Sao giờ đây, tôi vẫn cảm thấy quá đỗi bàng hoàng. Lời gọi mẹ chợt vang lên trong thâm tâm. Nhớ mẹ, mẹ ơi. Mẹ là người mà tôi thương yêu nhất, và con tin là mẹ vẫn đang nghe con. Thế còn bạn, người phụ nữ nào ý nghĩa nhất đời bạn? Hãy viết cho họ, hãy nhớ về họ. Cảm ơn trời đã ban cho đời những người phụ nữ tuyệt vời để đời đầy sức sống và tình yêu. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con người mẹ tuyệt vời là mẹ Maria.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con trao đời. Ấp trong đáy lòng có trang tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng khi thi nói tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau sẽ thành công. Một ngày còn lớn, một ngày còn khóc, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao sáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút. cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi vùng trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư con mang nhớ thương, mẹ nhớ mấy mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Cảm ơn vì con đến mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đại Loan, Hán Thành. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc khởi xử án phong chân phước cho Đức Giám mục Giáo phận Bình Nhưỡng và 213 vị tử đạo. Washington, Tổ chức Kitô phi chính phủ China Aid trợ giúp Trung Quốc có trụ sở ở bang Texas, Hoa Kỳ, tố giác nhà nước Bắc Kinh gia tăng các cuộc bách hại. Thành phố Bolivar, Đức cha Gutierrez Reyes, Tổng giám mục Giáo phận thành phố Bolivar, Venezuela, tố giác sự kiện càng ngày càng có nhiều người phải bới rác để tìm lương thực vì họ không có gì để đặt trên bàn ăn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.